Nguyễn Hoàng và đất phương Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam thường có những bước ngoặt tạo nên những trang sử mới. 450 năm trước, câu nói đầy ẩn dụ của Tràng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, đã nói với chú Nguyễn Hoàng, sinh năm 1542 và mất năm 1613, sau khi người anh ruột của ông là Nguyễn Uông đã bị anh rể Trình Kiệm giết chết. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Câu nói như là một dẫn dắt liên quan đến cả vận mệnh dân tộc. Sự tranh giành quyền lực của họ Trình đã tạo nên một biến động lớn để đưa Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa năm 1558, đến nơi ô châu ác địa. Đoàn quốc công Nguyễn Hoàng đã thực sự tự nguyện đi đây. Ở đời ấy, Nguyễn Hoàng không thể tranh chấp quyền hành với mình. Nghĩ như thế nên Trình Kiệm đã đồng ý để vua Lê cử ông đi ngay. Và cũng nhờ thế, từ thời điểm đó, lịch sử Việt Nam đã mở ra một trang sử mới cho sự phát triển tổ quốc. Đất nước đã được mở rộng về tận phương Nam. Được lệnh vào Nam năm Mậu Ngọ 1558, bất chấp cả thời tiết mùa đông giá rét, ông dông buồm đi ngay. Hàng ngàn đồng hương và nghĩa dũng ở Tống Sơn Thanh Hóa theo ông rất đông. Khi đoàn thuyền đi qua Thanh Nghệ tỉnh, nhiều người hưởng ứng đem cả vợ con theo ông. Các danh thần cùng đi có Nguyễn Ư Dĩ, Tống Phước Trì, Mạc Cảnh Huống, v.v. Nguyễn Hoàng thực sự là người có tài có đức. Chỉ với tư cách là người trấn thủ, nhưng ông còn là một vị tướng mưu lược, đồng thời cũng là một vị lãnh đạo khôn ngoan, lại có lòng nhân đức, thu phục hào kiệt, bảo vệ dân chúng và chăm lo phát triển kinh tế trong vùng mình trấn nhậm, nên dân chúng Thuận Hóa rất cảm mến ông. Họ đã gọi ông là Chúa Tiên, mặc dù đương thời ông chỉ có chức Đoan Quốc Công. Ông đã nhận nhịn để chờ thời cơ, không manh động với địch thủ đã giết người thân của mình, lập chí lớn, gây dựng cơ nghiệp lâu dài để lại cho con cháu mai sau. Lịch sử đã có lần coi ông như một nổ nhị cáp xích, người sáng lập ra nhà Hậu Kim, tiền thân của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc sống cùng thời với ông. Cũng nhờ tài năng đặc biệt năm 1569, khi ra chầu vua Lê, ông được giao trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Ảnh hưởng chính trị của ông lan rộng đến tận Đồng Xuân, Tuy Hòa. Năm Quý Tỵ 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Đông Đô ý kiến vua Lê. Vua an ủi rằng, ông trấn thủ hai xứ, dân nhờ được yên, công ấy rất lớn. Lần ra Bắc này, ông đã giúp Trịnh Tùng đánh dẹp Dư Đạn họ Mạc. Trong suốt 8 năm, vì lập được nhiều chiến công nên ông lại bị Trịnh Tùng lo ngại, nảy ý hãm hại. Nên năm Canh Tý 1600, một lần nữa ông đã dông buồm chạy thẳng ra khơi, để con trai thứ năm là Hải và cháu là Hắc ở lại làm con tin, còn ông một mình trốn vào Thuận Hóa tìm đường sống. Từ đó, ông vượt đèo Hải Vân vào Quảng Nam, xây trấn dinh ở Cần Húc, Duy Xuyên, cử con trai thứ sáu vào trấn Nhậm. Quảng Nam là nơi đất tốt, dân đông, sản vật giàu có. Thế lực của Nguyễn Hoàng ở phía Nam được xác lập khi Khám Lý Phụ Hoài Nhơn ở Bình Định, Trần Đức Hòa, thuộc một gia đình có thế lực lớn nhiều đời, ông nội, cha và bản thân vốn là bề tôi của nhà Lê, đến ý kiến. Trong Phổ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784, đã viết về xứ Thuận Quảng dưới sự cai quản của ông, trong năm 1572 như sau. Đoan quận công có uy lực, xét kỹ, nghiêm minh, không ai dám lừa dối. Cai trị hơn 10 năm, chính sự khoan hòa, việc gì cũng thường làm ơn cho dân, dùng phép công bằng, răng giữ bản bộ, cấm đoán kẻ hung dữ. Quan dân hai xứ thân yên tín phục, cảm nhân mến đức, dời đổi phong tục, chợ không bán hai giá, người không ai trộm cướp, cửa ngoài không phải đóng. Thuyền buôn ngoại quốc đều đến mua bán, đồi chát phải giá, quân lệnh nghiêm trang, ai cũng cố gắng trông coi đều an cư lạc nghiệp. Hàng năm nộp thuế mà giúp việc quân, việc nước, triều đình cũng được nhờ. Năm Giáp Thìn 1604, ông chia đặt lại các đơn vị hành chính thuộc xứ Thuận Hóa, đội phủ Tiên Bình làm phủ Quảng Bình, ngày nay là nửa phía bắc của tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, lấy huyện Điện Bàn phủ Triệu Phong, phần còn lại ngày nay là nửa phía nam của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, đổi làm phủ Điện Bàn. Quảng Nam, đổi phủ Tư Ngãi làm phủ Quảng Ngãi, đổi phủ Thăng Hoa làm phủ Thăng Bình. Trong phủ này, huyện Lê Giang đổi làm huyện Lễ Dương, Hy Giang làm huyện Duy Xuyên, phủ Hoài Nhơn như cũ. Thuận Quảng vốn là đất cũ của Chiêm Thành, vùng đất này chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Chăm Ba. Ông đã lấy giáo lý Phật giáo để thuần hóa, thuần tính nhân dân dưới quyền ông. Ông cho sửa sang và xây dựng nhiều ngôi chùa, như năm 1602, cho sửa chùa Thuần Hóa ở xã Triêm Ân, huyện Phú Vang, dựng chùa Long Hưng ở phía đông trấn Dinh, huyện Duy Xuyên. Năm 1607, dựng chùa Bảo Châu ở Trà Kiệu. năm 1609 dựng chùa Kính Thiên ở Quảng Bình. Nhưng công việc có giá trị nhất là ông đã cho xây dựng chùa Thiên Mụ vào năm 1601 tại Thuận Hóa. Ngôi chùa lịch sử đã có mối quan hệ rất mật thiết với quá trình phát triển đất Thuận Hóa và triều Nguyễn của nước ta. Sách Đại Nam Thực Lục đã chép rằng, năm Tân Sửu 1601 bắt đầu dựng chùa Thiên Mụ. Bây giờ chúa dạo xem hình thể núi sông, thấy trên cánh đồng bằng ở xã Hà Khê thuộc huyện Dương Trà, giữa đồng bằng nổi lên một gò cao như hình đầu rồng quay lại. Phía trước thì nhìn ra sông lớn, phía sau thì có hồ rồng, cảnh trí rất đẹp. Nhân thể hỏi chuyện người địa phương, họ đều nói rằng gò này rất thiêng. Tục truyền rằng, xưa có người đêm thấy bà già áo đỏ quần xanh ngồi trên đỉnh gò nói rằng, sẽ có vị chân chúa đến xây chùa ở đây để tụ khí thiêng cho bền long mạch. Nói xong bà già biến mất, bây giờ nhân đấy mới gọi là núi Thiên Mụ. Chúa cho là núi ấy có linh khí mới dựng chùa và gọi là chùa Thiên Mụ. Ngoài việc chăm lo cho đời sống nhân dân trong xứ, Nguyễn Hoàng đã tổ chức được một đội quân hùng mạnh, đủ sức bảo vệ vùng đất mới, nhất là đội thủy binh, như vào năm Kỷ Mùi 1559, khi mới định cư chưa tròn một năm, tàu Tây Ban Nha đã đến gây rối vùng biển nước ta, chúng đã bị lực lượng phòng thủ vùng biển của ta cảnh cáo. Theo tài liệu Thủy quân Việt Nam ngày xưa của Lê Tiến Công ghi lại rằng, mờ sáng ngày 3 tháng 9 năm 1559, quân Tây Ban Nha thấy cả một rừng lưỡi giáo tua tủa quanh các núi dọc nơi đầu thuyền. Đồng thời, có nhiều chiếc thuyền mang chất cháy đi hàng ba nhằm thẳng tàu Tây Ban Nha tiến tới. Cùng lúc đó, pháo từ các đồn lũy trên bờ phát hỏa. Cảm thấy bị phục kích và tấn công, hạm thuyền Tây Ban Nha vội bỏ chạy và nhờ trận gió Tây, quân Tây Ban Nha mới thoát nạn. Vào năm Ất Dậu 1585, thuyền Tây Phương lại đến quấy nhiễu. Sách Đại Nam Thực Lục chép rằng, năm Ất Dậu 1585, bây giờ có giặc nước Tây dương hiệu là Hiển Quý đi 5 chiếc thuyền lớn đến đầu ở cửa Việt để cướp bóc ven biển. Chúa sai hoàng tử thứ 6 lĩnh hơn 19 chiếc thuyền tiến thẳng đến cửa biển. Hiển Quý sợ chạy. Chúa cảm mừng nói rằng, con ta thật là anh kiệt, và thưởng cho rất hậu. Từ đó giặc biển im hơi. Năm Tân Hợi 1611, quân Chiêm Thành vượt đèo Cù Mông xâm chiếm biên giới. Ông sai người đem quân đánh đuổi và lấy đất đặt thêm phủ Phú Yên, mở rộng xứ Quảng Nam đến đèo Cả. Một trong những lĩnh vực được Chúa quan tâm đó là thương mại. Chỉ trong vòng mấy thập niên, ông đã biến đổi Đàng Trông trở nên một xứ giàu có và đủ mạnh để có thể duy trì được nền độc lập của mình đối với phía Bắc và mở rộng về phía Nam. Ngoại thương là một yếu tố quyết định cho sự phồn vinh đó. Trước khi Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa, ở Đàng Trông, việc buôn bán phần lớn nằm trong tay người dân, phủ chúa ít khi can thiệp. Có thể nói rằng, vùng Thuận Hóa sau khi được Nguyễn Hoàng an định đã trở thành vùng đất sống cho hàng ngàn người dân trải dài từ Thăng Long đến Thanh Hóa. Họ là nạn nhân của những năm mất mùa đói kém và chiến tranh thảm khốc giữa nhà Lê và nhà Mạc. Trong tác phẩm Xứ Đàng Trông, tác giả Litana đã cho biết, việc người Việt Nam di dân xuống phía Nam thường vẫn được giải thích là do áp lực dân số trên một vùng đất nông nghiệp có giới hạn, và những nguyên nhân trực tiếp đẩy một số đông dân đi về phía Nam lại là đói kém và chiến tranh. Hai thời kỳ thảm khốc diễn ra vào giữa thế kỷ 16 và 18 là nguyên nhân chính của việc gia tăng số người tị nạn. Thời kỳ thứ nhất xảy ra vào nửa sau thế kỷ 16. Trong toàn thư, các năm 1561, 1570, 1671, 1572, 1586, 1588, 1569, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597 và 1608 đều đã nhấn mạnh đến số người tị nạn. Chẳng hạn vào năm 1572 chúng ta thấy ghi, Nghệ An năm đó không thu được hạt thóc nào, lại bị dịch bệnh, chết đến quá nữa. Nhân dân nhiều người siêu dạt hoặc tản đi miền Nam hoặc dạt về Đông Bắc. Vào năm 1594, bây giờ ở các huyện ở Hải Dương, nhân dân mất mùa to, đói kém đến ăn thịt lẫn nhau, chết đói đến 1/3. Đây có lẽ là thời kỳ thảm họa dài nhất trong lịch sử Việt Nam, với một cuộc nội chiến dữ dội kéo dài mấy thập niên, với 14 năm mất mùa trong vòng 48 năm. Trong lịch sử Việt Nam trước đó không hề thấy nhắc đến một cách liên tục con số đông đảo dân tị nạn trong một thời gian ngắn như vậy. Trong thực tế, chữ phiêu tán rất ít dùng trong chính sử Việt Nam. Ngược lại, vùng Thuận Hóa được xem là tương đối yên tĩnh. Nhà Mạc tuy có tìm cách tấn công Thuận Hóa vào năm 1571, nhưng họ đã bị Nguyễn Hoàng đánh bại. Cả toàn thư và tiền biên đều nói rằng vùng đất này, dân không trộm cắp, cổng ngoài không phải đóng, thuyền buôn nước ngoài đều đến buôn bán. Thuần Hóa dĩ nhiên trở thành nơi trú ẩn của dân tị nạn từ phía Bắc. Tiền Biên ghi nhận có hai lần sóng tị nạn đổ về Thuần Hóa vào các năm 1559 và 1608. Toàn Thư cũng thường nói đến việc người dân trốn khỏi quê vào thời kỳ này để hoặc đi vào Nam hoặc đi về phía Đông Bắc. Cả hai vùng này đều là những vùng thưa dân. Một làn sóng di dân vĩ đại của người Việt Nam đã diễn ra vào cuối thế kỷ 16. Về phương diện lịch sử, nó có thể sánh với cuộc di dân của người Trung Hoa, tuy với tỷ lệ nhỏ hơn, từ phía Bắc tới đồng bằng sông Dương Tử dưới thời Đông Tấn, thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Trước thời kỳ này, số người Việt Nam di dân xuống phía Nam không nhiều, có vẻ lác đác. Nhưng bây giờ, động cơ thúc đẩy họ di dân trở nên mạnh hơn và mục đích của họ cũng rõ ràng hơn. Nếu Thuận Hóa trước đây xem ra là một vùng đất đầy bất trắc, bấp bênh về một số lĩnh vực, thì việc Nguyễn Hoàng thiết lập chính quyền ở đây được coi như là việc tái khẳng định quyền của người Việt Nam được định cư ở vùng đất này và vì thế là một khuyến khích lớn đối với việc di dân. Với sự mở đầu ra đi của Nguyễn Hoàng và kế tục là các đời chúa con cháu của ông, đất nước đã tiếp thu một nguồn của cải mới, đó là cả một vùng đất phía Nam giàu có, là các cuộc giao thương cường thịnh với các trung tâm thương mại mới như Hội An, Nông Nại, Đại Phố, Gia Định, Bến Nghé, Hà Tiên, v.v., là các tri thức mới khi tiếp cận ở nhiều dân tộc phương Nam hay đến từ phương Nam. Nhờ vào luồng của cải mới được tìm thấy ấy, nước ta đã trở nên cường thịnh nhất sau mấy trăm năm suy sụp. Ở đây, một lần nữa cần khẳng định lại vai trò của Nguyễn Hoàng, người đã dấn thân khởi nghiệp để từ đó tìm ra những luồng của cải mới cho đất nước. Tất cả cuộc đời của ông đã hy sinh cho sự nghiệp xứ Đàng Trong. Gia đình của ông đã gặp nhiều cảnh phân ly, hai người con thứ bảy và thứ tám can tội loạn quốc chánh, bị tước tông tịch, con cháu của họ phải đổi ra họ Nguyễn Thuần. Để lấy lòng tin của chúa Trịnh, ông đã phải để người con thứ năm và các cháu nội ở lại trên đất Bắc, con cháu của họ lại phải đổi tên thành họ Nguyễn Hữu. Năm 1613, biết mình không thể sống lâu hơn, ông cho triệu công tử thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên đang làm trấn thủ Quảng Nam ra. Ông bảo các cận thần rằng, ta với các ông cùng nhau cam khổ đã lâu, muốn dựng nên nghiệp lớn, nay ta để gánh nặng lại cho con ta, các ông nên cùng lòng giúp đỡ cho thành công nghiệp. Cầm tay hoàng tử thứ sáu, ông dặn bảo rằng, làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, anh em trước hết phải thân yêu nhau, con phải giữ được lời dặn đó thì ta không ân hận gì. Lại nói, đất Thuận Quảng phía Bắc có núi ngang, Hoành Sơn và sông Danh tức Linh Giang hiểm trở, phía Nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia tức Thạch Bi Sơn vững bền. Núi sẵn vàng sắc, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết được dạy dân luyện binh chống chọi với Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thế lực không định được thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Một quần công lãnh tổng trấn khi phát hiện ra cơ hội đã nuôi chí tổ chức để mở rộng lãnh thổ đến thế là cùng. Phần cuối sẽ được trích đăng những ý kiến tâm sự của những chính khách và những nhà văn hóa đương thời về lịch sử của các chúa Nguyễn. Giáo sư Phan Huy Lê đã thuật lại những băn khoăn của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông còn tại thế. Nói đến lịch sử Việt Nam và nhất là Nam Bộ, anh, tức thủ tướng Võ Văn Kiệt, rất băn khoăn, thậm chí bất bình đối với cách đánh giá trước đây về các chúa Nguyễn và Vương Triều Nguyễn. Anh tâm sự, nhiều lúc nguy suy ngẫm nếu không có công lao mở cõi của các chúa Nguyễn thì làm sao chúng ta có được vùng đất Nam Bộ như hiện nay mà không có được quy mô lãnh thổ, dân số và tiềm năng các mặt của một đất nước như thế thì làm sao thắng nổi những đế quốc lớn mạnh của thời đại, mà hay hơn nữa là phương thức mở cõi của các chúa Nguyễn chủ yếu là di dân khẩn hoang, tổ chức khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long giàu có, nhưng lúc đó còn hoang vu. Nhà văn Hoàng Lại Giang trong bài viết Bi kịch của người anh hùng đi mở cõi, đăng trên tạp chí Xưa và Nay số 294, khi nhắc đến vị anh hùng dân tộc này đã viết, tôi nghĩ, chúng tôi tôn kính các vua hùng đã có công dựng nước và dựng đền thờ ở thành phố Hồ Chí Minh là phải đạo. Nhưng ai dám chắc đây là những vị vua huyền thoại hay sự thực? Trong khi đó, các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi gấp đôi như ngày nay là một sự thực lịch sử thì chúng ta lại quên một cách có ý thức. Hôm nay, mỗi lần nhắc đến vựa lúa lớn nhất nước đồng bằng sông Cửu Long, đã có bao nhiêu người Việt hôm nay nhớ đến vị chúa Nguyễn Hoàng. Hôm nay, chúng ta hướng tầm nhìn chiến lược ra Biển Đông. Thật tự hào, nhưng đã có bao người Việt hôm nay nhớ đến công ơn của chúa Nguyễn Hoàng. Một nửa dân số Việt Nam đứng trên đất các chúa Nguyễn, người đứng đầu là chúa Nguyễn Hoàng, một vùng đất trù phú, một vùng đất có khí hậu lý tưởng. Mọi việc không bao giờ từ trên trời rơi xuống, cũng không phải đi xin mà có. Tất cả từ cái tầm, từ cái tâm, từ bao nhiêu công sức của tiền nhân hôm qua để dựng hôm nay chúng ta có hoa và trái. Dựng tượng ghi công những người anh hùng mở cõi là đạo nghĩa của nền văn hóa người Việt. Và cuối cùng là những ray rứt của nhà thơ Nguyễn Duy trong bài Rơm rạ ơi ta trở về đây. Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số xuân 2008, ông viết trong dịp về thăm đền thờ các chúa Nguyễn ở xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa. Nhà Nguyễn đã có công lao rất lớn đối với nước Việt Nam, đó là một sự thật hiển nhiên. Vậy mà không hiểu tại sao và từ lúc nào lại bị bóp méo đến biến dạng, bị sai lệch đi trong cái nhìn chính thống, bị hạ thấp một cách oan ức về thang bậc giá trị lịch sử và văn hóa, bị ruồng bỏ nhiều bài vị tôn kính, bị xóa tên đường phố nhiều vua chúa kiệt xuất. Tại sao? Tại sao? Nhiều ý nghĩ vu vơ mơ hồ trong đầu tôi cứ loằng ngoằng, mông lung như khói hương. Tôi mường tượng thấy những việc mới sắp tới như là đúc chuông, phục tượng. Còn phải làm thêm rất nhiều việc nữa, nếu nhà nước chưa làm được thì xin hãy để cho dân làm, sẽ đâu vào đó cả. Phục hồi nhân tâm là việc quan trọng nhất, những gì thất nhân tâm thì thành tâm sửa lại, có công tâm với lịch sử mới thực thi được công bằng xã hội. Tôi cứ nghĩ lan man như thế, thu phục nhân tâm ư, thì hãy chọn những gì tốt đẹp của cha ông mà tôn vinh, hòa hợp dân tộc ư, thì hãy lấy nhân tâm của cha ông mà truyền bá. Đối xử tệ với tổ tiên là phẩm chất tối thiểu của đạo lý ấy. Thắp nén nhang cúi lại tiền nhân, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt khi hình dung những sai lầm trầm trọng của hậu thế đang được chỉnh sửa dần dần. Có được ngày nay, dẫu đã muộn cũng còn may mắn lắm, còn có dịp cho người nay tạ lỗi với người xưa. Rơm rạ ơi, ta trở về đây, ngôi chùa cũ mái đình xưa hiện bóng. Cỏ ấy vàng bại tha ma vắng, lòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà. Từ Thăng Long đến Thuận Hóa, từ Thuận Hóa đến Sài Côn, Thăng Long, Hà Nội, Thuận Hóa, Phú Xuân là đỉnh cao và Sài Côn Gia Định là tột đỉnh thành tựu địa dư lịch sử. Sài Côn khai sinh thời chúa Nguyễn Phúc Chu, đánh dấu giai đoạn thành trị hùng mạnh nhất của đàn Trông. Đất đai tọa rộng nối dài đến tận mũi Cà Mau, bao quát vịnh Sim La, đến đây rồi không còn nơi chúng nào để tiến xa hơn nữa. Sài Côn dậy giang sơn mới lạ, vì như vô tận, hấp dẫn vô cùng, với tấm lòng rộng mở như một phép lạ của niềm tin. Đúng là một phép lạ của niềm tin, chính Thượng Đế đã ban cho giang sang nồi giống tiên trồng một vị anh hùng cái thế Nguyễn Hoàng, và những hậu duệ kế thừa cơ nghiệp về muôn đời của Ngài đều là những vị chúa tài trí anh hùng đã góp phần lập nên đại nghiệp, làm rạng danh cho dòng họ Nguyễn từ đời cha ông là Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng Dụ, Nguyễn Văn Lang, vốn là những bậc trung thần tài giỏi danh tiếng của nhà Lê. Chúa Nguyễn Hoàng sáng lập ra nghiệp chúa Nguyễn, mở đất Phú Yên của Chim Thành, làm gương cho các chúa thừa kế tiếp tục sự nghiệp, thực hiện giấc mơ nam tiến lâu đời của tổ tiên Đại Việt, đã có từ triều đại nhà Lý, 588 năm về trước, khi vua Lý Thánh Tông thống lĩnh binh mã đổ bộ lên cửa bể Thi Lợi Bỉ Nại, tiến chiếm kinh đô Vizaya của Chim Thành vào năm 1069. Vua Chim là chế cũ đầu hàng, xin dâng ba châu, địa lý, Ma Linh và Bố Chính. Nhà sử học Trần Trọng Kim đã viết, còn những công việc họ Nguyễn làm ở phía Nam quan trọng cho nước Nam hơn cả là việc mở mang bờ cõi khiến cho nước lớn hơn, người nhiều ra, và nhất là chiêu mộ những người nghèo khổ trong nước đưa đi khai hóa những đất đai phì nhiêu bỏ hoang, làm thành ra Nam Việt bây giờ, phồn phú hơn cả mọi nơi. Ấy là cái công họ Nguyễn với nước Nam thật là to lắm vậy. Chính vì cái công họ Nguyễn với nước Nam thật là to lắm vậy, mà con cháu tiên rồng qua bao nhiêu thế hệ đã vô cùng hạnh phúc, tự hào, cảm động mỗi khi đứng nhìn dải giang sơn gắm vóc biển bạc rừng vàng, mà trong mỗi tấc đất đã thấm bao giọt máu tiền nhân. Hình ảnh hào hùng vẻ vang ấy còn ghi khắc trên 10 chữ vàng chói lọi ở điện Thái Hòa, cung thành Huế. Văn hiến thiên niên quốc, xa thư vàng lý đồ. Mở mang bờ cõi hàng ngàn dặm xa thư vàng lý đồ, tới tận vùng Vịnh Thái Lan theo chính sách tầm ăn dâu, kéo dài không ngừng nghỉ suốt 219 năm, trải qua 9 đời chúa để thành tựu là một sự nghiệp vĩ đại phi thường chưa từng thấy trong lịch sử mà chúa Nguyễn Hoàng, là vị chúa khai sáng có công đức to lớn trên hết. Có lẽ ai cũng mơ ước sự chân thật, đầy đủ và công bằng. Riêng cá nhân, tôi mơ ước có một ngày được nhìn thấy tại cố đô Huế, đài kỷ niệm công chúa Huyền Trân, tại Quy Nhơn, đài kỷ niệm vua Lê Thánh Tông, tại Tuy Hòa, đài kỷ niệm chúa Nguyễn Hoàng, tại Nha Trang, đài kỷ niệm chúa Nguyễn Phúc Tần, tại Phan Rang, Phan Thiết, Sài Gòn, Hà Tiên, đài kỷ niệm chúa Nguyễn Phúc Chu, tại Vĩnh Long là đài kỷ niệm chúa Nguyễn Phúc Trú, tại Sa Đéc, Châu Đốc, An Giang, đài kỷ niệm chúa Nguyễn Phúc Khoát, v.v. thì tình quê hương nguồn cội, nghĩa dân tộc đồng bào sẽ thấm thiết cảm động biết bao. Đây là bài viết của Nguyên Hương Nguyễn Cúc trong Sài Gòn 300 năm cũ. Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Nhân dĩ sơn phiêu danh nhi thoa kế tăng quan, sơn dĩ nhân đắc hiệu nhi thảo hoa sinh sắc. Dịch là: người nhờ núi nêu danh mà trăm tốc thêm sáng, núi nhờ người được hiệu mà hoa cỏ tốt tươi. Tác giả Khuyết Danh. Trong số những non xanh của đất Tây Sơn, có ngọn núi mang tên Hòn Ông Nhạc, lại có ngọn núi nữa mang tên núi Hoàng Đế. Đúng là người nhờ núi nêu danh thơm mà tên tuổi sáng mãi với thiên thu, núi nhờ mang tên đấng anh hùng mà như có khí thiên ngưng tụ. Cùng với sông núi của quê nhà, sự nghiệp của Nguyễn Nhạc còn mãi trong ký ức bất diệt của các thế hệ nhân dân trong sử sách của nước nhà. Người có công đầu trong quá trình chuẩn bị lãnh tụ tối cao, linh hồn của Tây Sơn trong những cuộc chiến đấu đầu tiên. Hiện vẫn chưa rõ Nguyễn Nhạc sinh vào năm nào, các nhà nghiên cứu chỉ đoán định rằng ông sinh vào khoảng năm 1743 mà thôi, với một khoảng cách tuổi tác khá xa so với Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Theo nhiều tài liệu dân gian và một số ghi chép của các giáo sĩ phương Tây có mặt ở nước ta lúc bấy giờ, thì có lẽ gia đình Nguyễn Nhạc có đến 7 anh em, 3 trai, 4 gái. Tuy nhiên, những người con gái hầu như không được nhắc tới. Người xưa cũng tính con theo hai dòng trai gái khác nhau, cho nên thứ tự hai Trầu, ba Thơm, tư Lữ có lẽ chỉ là thứ tự dòng con trai. Lại vốn dĩ là người từng trải và nhiều cơ mưu, Nguyễn Nhạc là người rất có uy với các em của mình. Đó chính là điều kiện thuận lợi để ông có thể dễ dàng dẫn dắt hai em và cùng với hai em nhen nhóm lên ngọn lửa quật khởi ở Tây Sơn. Trong giai đoạn thứ nhất của Tây Sơn là giai đoạn chuẩn bị, Nguyễn Nhạc là người có công đầu tiên, ông cũng là người có công lớn nhất. Nguyễn Nhạc đã khôn khéo đi từng bước chắc chắn từ thấp lên cao, từ đơn giản đến nâng cao và hoàn thiện. Kho tàng truyền thuyết dân gian ở Tây Sơn và những ghi chép tản mạn của chính sử cũng như giả sử đã cho thấy rằng quá trình chuẩn bị của Nguyễn Nhạc ở Tây Sơn vừa rất công phu, vừa đạt tới trình độ nghệ thuật rất xuất sắc. Ông là người hiểu dân, một sự hiểu biết không phải chỉ dừng lại ở sự cảm thông sâu sắc về bao nỗi bất công và oan ức bởi ách thống trị hà khắc của giai cấp phong kiến đương thời, mà cao hơn, ông tỏ ra rất nhạy bén với đặc trưng nhận thức của xã hội ở chung quanh mình. Nhờ sự hiểu biết quý báu đó, ông đã nghĩ ra được nhiều biện pháp phong phú khác nhau để tập hợp và huy động sức mạnh cũng như trí tuệ của nhân dân. Khi quá trình chuẩn bị còn đang dở dang thì kế hoạch của Nguyễn Nhạc bị bại lộ. Bây giờ có một viên đốc trưng tên là Đằng. Đốc trưng là chức chuyên lo việc thu thuế. Viên đốc trưng này hiện chưa rõ họ. Mật báo cho chúa Nguyễn. Vì thế, một cuộc đàn áp có quy mô khá lớn đã được chúa Nguyễn gấp rút tổ chức. Tây Sơn đứng trước một thử thách rất cam go. Nếu chống cự thì chưa đủ sức. Còn nếu tìm cách ẩn náu để chờ thời thì cũng không dễ gì qua mắt kẻ thù. Truyền thuyết dân gian kể rằng, để giải quyết tình huống đặc biệt khó xử này, Nguyễn Nhạc đã quyết định nhanh chóng tịch thu và cất giấu hết toàn bộ kho tàng của chúa Nguyễn do viên đốc trưng tên là Đằng quản lý. Sau đó, bắt kẻ phản bội mà giết đi. Tương truyền Nguyễn Nhạc đã giết kẻ phản bội bằng cách cắt bộ phận sinh dục. Ở Tây Sơn có đồi cắt cu, ắt là nơi xử tử đốc trưng Đằng. Xong xuôi mọi việc, Nguyễn Nhạc liền tạm lánh khỏi Tây Sơn một thời gian ngắn và phao tin rằng Nguyễn Nhạc đánh bạc bị thua to, lấy trộm hết cả kho tàng của nhà nước rồi bán hết của cải trong nhà vẫn không đủ trả nợ, bị đốc trưng Đằng giận, vu cho là làm phản. Nay Nguyễn Nhạc vì không kiềm chế được cơn bực tức đã lỡ tay giết chết kẻ dám cả gan vu oan cho mình, sợ quan trên bắt tội nên đã bỏ trốn. Vụ án đến đó là hoàn toàn bị tắc, bởi nguyên cáo đã bị giết còn bị cáo thì trốn biệt tâm. Chúa Nguyễn đành phải hạ lệnh lui quân. Các sử gia thời Nguyễn không hiểu được thực chất của câu chuyện ly kỳ này, vì thế đã có những nhận định không đúng về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn. Vì đánh bạc tiêu phí hết cả kho tàng nhà nước, Nguyễn Nhạc bèn trốn vào Tây Sơn làm giặc cướp, Những kẻ vô lại và những người nghèo đói phần nhiều đều đi theo, vì thế thủ hạ có đến vài ngàn người. Trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 44 tờ 22. Đầu năm Tân Mão 1771, Nguyễn Nhạc chính thức phát động khởi nghĩa. Sử cũ cho biết, những đồn trại đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn được thiết lập ở vùng Thượng Đạo, tức Tây Sơn Thượng Đạo, nay thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Bây giờ, thầy giáo Hiến cho phổ biến khắp đó đây lời sấm mà ông cho là của người xưa, nói rằng Tây khởi Bắc thu công, tức khởi phát ở phía Tây, thu công ở phía Bắc, khiến cho nghĩa binh Tây Sơn rất hồ hởi. Họ liên tiếp tổ chức tấn công và liên tiếp giành thắng lợi. Một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất của Nguyễn Nhạc trong giai đoạn đầu tiên này là trận tấn công vào thành Quy Nhơn. Bây giờ, thành Quy Nhơn do tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên trấn giữ. Sư cụ cho hay, trích trong Quốc sự Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập quyển 30 và trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 44 tờ 22, thì một hôm Nguyễn Nhạc tự ngồi vào củi sai quân lính khiêng đến cửa thành Quy Nhơn, nói là đã bắt được Nguyễn Nhạc xin đem đến nạp. Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên tượng thật, đang đêm tối cũng mở cửa thành ra đón. Bởi thấy đúng Nguyễn Nhạc bị nhốt ở trong củi nên Nguyễn Khắc Tuyên rất chủ quan. Đúng lúc ấy, quân Tây Sơn ập vào, Nguyễn Nhạc cũng phá củi xông ra. Tất cả quan lại quân lính của chú Nguyễn trong thành Quy Nhơn, từ Nguyễn Khắc Tuyên trở xuống đều bị bắt. Thành Quy Nhơn, xưa thuộc huyện Tuy Viện, Phụ An Nhơn, nay thuộc tỉnh Bình Định, là một trong những thành lớn và có vị trí rất quan trọng. Thành này trước đó có tên là thành Độ Bàn, từng là cố đô của Chiêm Thành, được xây dựng rất vững chắc. Chiếm được thành Quy Nhơn cũng có nghĩa là chiếm được vị trí then chốt, án ngữ trục lộ Bắc Nam của xứ Đàng Trong, khiến lực lượng của chú Nguyễn bị chia cắt làm hai, rất khó liên lạc để phối hợp ứng phó. Thắng lợi này của Tây Sơn đã gây được tiếng vang rất lớn. Hào kiệt và nhân dân các địa phương nô nức tìm đến với Nguyễn Nhạc, trong đó có hai nhân vật rất đặc biệt, đó là Lý Tài và Tập Đình. Hai nhân vật này đều là người Trung Quốc sang làm ăn buôn bán ở nước ta. Lý Tài đã lập ra đạo Hòa Nghĩa Quân, còn Tập Đình thì lập ra đạo Trung Nghĩa Quân. Những người Việt cao lớn cũng được Nguyễn Nhạc đưa vào hàng ngũ của hai đạo quân này. Sử cũ cho hay, mỗi khi ra trận họ uống rượu say, cởi trần trùng trục, cổ đeo vàng mã, ý nói là liều chết, cho nên quân chú Nguyễn không sao chống đỡ nổi. Sau trận hạ thành Quy Nhơn, do quân số ngày một đông, đất đai chiếm được cũng ngày một rộng, Nguyễn Nhạc đã sắp đặt lại lực lượng của mình. Bây giờ, Nguyễn Nhạc chia quân Tây Sơn làm năm đồn, gồm tiền đồn, hậu đồn, tả đồn, hữu đồn và trung đồn. Từ thành Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc cho quân tấn công theo ba hướng khác nhau. Hướng Tây, Tây Bắc, giải phóng khu vực tương ứng với hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum ngày nay. Hướng Bắc, giải phóng khu vực tương ứng với tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Hướng Nam, giải phóng khu vực tương ứng với tỉnh Phú Yên ngày nay. Hiện vẫn chưa rõ đồn quân nào đánh ở hướng nào, chỉ biết cả ba hướng tấn công nói trên đều thu được những thắng lợi rất giòn giả. Đặc biệt, lực lượng Tây Sơn tấn công lên hướng Bắc đã khiến cho chúa Nguyễn rất lo ngại. Nếu Tây Sơn mà chiếm được Quảng Nam thì cũng có nghĩa là phủ chúa hoàn toàn bị cô lập. Đèo Hải Vân dẫu rất hiểm trở vẫn không đủ để che chở cho Phú Xuân. Trước tình thế nguy cấp đó, chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần quyết định đưa gấp quân đến đánh chặn Tây Sơn ở phía nam tỉnh Quảng Nam ngày nay. Các tướng chỉ huy đạo quân đi đánh chặn này bao gồm Chưởng cơ Nguyễn Cửu Thống, Chưởng cơ Nguyễn Cửu Sách, Tổng Nhung Tống Sùng, Tán Lý Đỗ Văn Hoãn. Quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc chỉ huy và quân của chú Nguyễn do một loạt các tướng lĩnh cao cấp nói trên cầm đầu đã đụng độ với nhau trận đầu tiên ở Bến Ván, tức Bản Tân nay thuộc Quảng Nam. Thấy thế giặc đang hăng, Nguyễn Nhạc cho quân tạm rút lui về Bến Đá, tức Thạch Tân nay thuộc Quảng Ngãi, và tổ chức một trận đồ mai phục tại khu vực này. Nguyễn Cửu Thống cùng với các tướng hung hăng tiến quân, chẳng dè bị lọt vào ổ mai phục và bị quân Tây Sơn đánh cho tơi bời. Nguyễn Cửu Thống và một tùy tướng là Nguyễn Cửu Pháp may mắn thoát chết, nhưng Tổng Nhung Tống Sùng cùng Tán Lý Đỗ Văn Hoãn thì bị giết tại trận. Tháng 12 năm 1773, chú Nguyễn lại sai Tôn Thất Hương làm tiết chế, đem nội quân là một lực lượng chủ lực trực tiếp bảo vệ phủ chúa, đi đánh Tây Sơn. Tôn Thất Hương tràn qua đất Quảng Ngãi ngày nay mà vẫn không gặp một trợ lực nào đáng kể, vì thế rất lấy làm chủ quan. Nhưng cũng đúng lúc chúng đang chủ quan một cách cao độ nhất, Nguyễn Nhạc đã bí mật sai Lý Tài và Tập Đình đem quân đi mai phục tại Bình Khê, nay thuộc Bình Định. Một trận đánh lớn đã diễn ra tại đây, tướng Tôn Thất Hương thua trận và bị giết. Toàn bộ đạo quân do Tôn Thất Hương chỉ huy cũng tan rã. Đầu năm 1774, quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc chỉ huy đã liên tiếp đánh 4 trận lớn với quân đội Chu Nguyện. 4 trận đó cụ thể như sau. Trận thứ nhất diễn ra tại Quảng Ngãi. Bây giờ Chu Nguyện sai cai cơ Tôn Thất Mân bất ngờ băng qua đất Quảng Nam đánh vào tận Quảng Ngãi. Nhưng trận đánh bất ngờ này bị chặn đứng, Tôn Thất Mân đại bại, hốt hoảng chạy về vùng phía bắc của Quảng Nam ngày nay. Nhân đà thắng lợi, Nguyễn Nhạc lập tức hạ lệnh cho lực lượng nghĩa sĩ của mình đánh mạnh về phía nam, giải phóng thêm một số vùng thuộc Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Ninh Thuận ngày nay. Trận thứ hai là trận chưa đánh đã thắng. Thấy quân Tây Sơn có thanh thế ngày một lớn, Chu Nguyện sai tướng Tôn Thất Thăng cầm quân đi đánh. Nhưng Tôn Thất Thăng lo sợ quá, chỉ mới nghe đồn là Nguyễn Nhạc sắp đem đại binh đến, đã hoảng hốt bỏ chạy. Quân sĩ của Tôn Thất Thăng chỉ sau một đêm chạy dài đã tan rã hết. Trận đánh thứ ba diễn ra ở giải đất mà Tây Sơn mới giải phóng trong trận đánh thứ nhất. Khi ấy, Lưu Thủ Long Hồ nguyên xưa là một dinh thuộc Châu Định Viễn. Từ năm 1780, Long Hồ thuộc dinh Vĩnh Trấn. Năm 1808, Vĩnh Trấn đổi là Vĩnh Thanh, nay Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long. Đó là Tống Phúc Hợp cùng với cai bà Nguyễn Khoa Tuyền đem quân sĩ Nam Dinh. Khi ấy thì Nam Bộ có một thời khá dài chỉ gồm có Nam Dinh là các dinh biên trấn, phiên trấn, Trấn Định, Vĩnh Trấn và Hà Tiên. Đánh mạnh ra Bắc, Tống Phúc Hợp và Nguyễn Khoa Tuyền đã chiếm lại được các địa phương từ Phú Yên ngày nay trở vào. Trận thứ tư diễn ra tại khu vực Quảng Nam ngày nay. Lần này, Chu Nguyện sai Tôn Thất Nghiễm và Nguyễn Cửu Dật đem quân vào Quảng Nam, dự kiến sẽ đánh một trận quyết định với Tây Sơn. Nhưng Tôn Thất Nghiễm chưa đánh được trận nào thì đã nghe tin Chúa Trịnh sai Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc đem 3 vạn quân vượt sông Danh đánh ồ ạt vào Đàng Trung. Tôn Thất Nghiễm lập tức nhận được lệnh trở về bảo vệ Phú Xuân. Cuộc giằng co giữa Tây Sơn và Chu Nguyện chuyển sang một giai đoạn mới. Quyết định chủ trương đúng đắn, đưa Tây Sơn ra khỏi thế lưỡng đầu thọ địch, đầy nguy nan. Những khó khăn và lúng túng của Chu Nguyện ở Đàng Trung lúc bấy giờ được Chúa Trịnh Sâm theo dõi rất chặt chẽ. Quan giữ chức trấn thủ ở Nghệ An là Bùi Thế Đạt luôn luôn tìm cách thu thập và báo cáo đầy đủ mọi tin tức của xứ Đàng Trung về triều đình. Tháng 5 năm Giáp Ngọ 1774, Trịnh Sâm quyết định đưa 3 vạn quân giao cho Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc cầm đầu, vượt sông Danh tiến thẳng vào Nam. Khi vừa vượt qua được sông Danh, đóng ở xã Cao Lao thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Hoàng Ngũ Phúc đã gặp may. Sử cụ chép rằng, quan giữ chức trấn thủ dinh bố chính của Đàng Trung là Tôn Thất Tiệp, liền sai viên cai đội là Quý Lộc không rõ họ và viên câu kê là Kim Long không rõ họ đem sản vật tới khao quân để tìm cách hoãn binh. Hoàng Ngũ Phúc bèn bí mật sai người giao thiệp riêng với 2 người này. Kim Long nói, đường mà không đi thì không đến, chuông mà không đánh thì không kêu. Ngũ Phúc hiểu ý bèn ra lệnh tiến quân. Tướng Hoàng Đình Thệ cũng được Hoàng Ngũ Phúc sai đem một đạo quân bí mật tiến đến Lũy Trấn Ninh, tức Trường Thành hay Lũy Nhật Lệ nối từ núi Đâu Mâu đến cửa Nhật Lệ của Quảng Bình. Các cai đội trong coi kỵ binh của Chu Nguyện là Hoàng Văn Bật và Lê Thập Thí tình nguyện làm nội ứng, mở cửa đồn ra xin hàng. Quân sĩ của Ngũ Phúc vừa đánh trống reo hò vừa tiến vào. Tướng giữ đồn là Tống Hữu Trường hoảng sợ mà bỏ chạy. Đồn Lũy Trấn Ninh từng có tiếng là kiên cố ở giữa nơi thiên nhiên hiểm trở. Nay Ngũ Phúc kéo vào và săn phẳng hết. Chúa Trịnh Sâm thấy Ngũ Phúc đem đạo quân cô độc vào sâu trong đất đối phương, sợ xảy ra bất trắc, bèn tự mình đem quân đi tuần hành ở biên giới phía nam để gây thanh thế yểm trợ từ xa cho Hoàng Ngũ Phúc. Sau khi lấy được Trấn Ninh, Hoàng Ngũ Phúc gấp rút cho quân tiếp tục đánh vào Nam. Ngọn cờ chính trị giả hiệu là tiêu diệt quyền thần Trương Phúc Loan mà Hoàng Ngũ Phúc dâng lên đã tạo ra được những ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ, tướng Đàng Trung là Nguyễn Cửu Pháp đã lập mưu bắt sống được Trương Phúc Loan đem đến nạp cho Hoàng Ngũ Phúc. Nhưng lấy cớ là chưa diệt được Tây Sơn, quân đàn ngoài chưa thể rút, Hoàng Ngũ Phúc lại thúc quân ào ạt nam tiến. Chúa Nguyện buộc phải điều quân đi đánh chặn. Chỉ huy cuộc đánh chặn này gồm có Tôn Thất Tiệp làm thống binh và cai đội người họ Đặng làm quản lãnh. Ngoài ra, lực lượng thủy binh của Chúa Nguyện còn được điều động tới khu vực Bái Đáp là tên sông, sông này còn có tên là Phú Lễ, đặt dưới quyền chỉ huy của trưởng cơ Nguyễn Văn Chính. Nhưng quân Chúa Nguyện chưa đánh được trận nào thì đã bị Hoàng Ngũ Phúc cho lính men theo đường tắt, vượt Gền Trầm và Gền Ma, đều thuộc địa phận của làng Cổ Bi, huyện Quảng Điền, nay thuộc Thừa Thiên Huế. Hai mặt trước sau cùng giáp chiến, khiến cho Nguyễn Văn Chính đại bại và bị giết. Quân Chúa Nguyện tan vỡ hoàn toàn. Không còn cách nào khác, Chúa Nguyện đành phải bỏ Phú Xuân, đem toàn bộ Tôn Thất và Bá Quan vào Gia Vịnh, là vùng tương ứng với Nam Bộ ngày nay, để tránh thế bị tấn công từ hai phía khác nhau. Hoàng Ngũ Phúc cũng lập tức kéo quân vào Phú Xuân, còn Trịnh Sâm thì thấy Hoàng Ngũ Phúc đã nắm được phần chắc thắng, bèn trở về Thăng Long. Từ tháng 2 năm Ất Mùi 1775, Hoàng Ngũ Phúc bắt đầu cho quân vượt đèo Hải Vân để tiếp tục cuộc Nam Chinh. Bây giờ, lực lượng bị lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, tức hai đầu đều gặp giặc, là Tây Sơn chứ không phải là Chúa Nguyễn nữa. Các tướng của Tây Sơn như Lý Tài và Tập Đình hăng hái đem quân ra đánh và đã giết được Quế Vũ Bá. Quế Vũ Bá là tước hiệu hiện chưa rõ họ tên. Trong trận Cẩm Sa, Cẩm Sa là tên làng thuộc huyện Hòa Vang nay thuộc Quảng Nam, nhưng vẫn không sao cản được bước tiến của Hoàng Ngũ Phúc. Mùa hạ năm 1775, từ phía Nam, tướng của Chúa Nguyễn là Tống Phúc Hợp. Lúc này thì giữ chức Lưu Thủ Long Hồ, tước Kính Quần Công, đem quân đánh mạnh lên vùng phía Bắc của tỉnh Phú Yên ngày nay. Trong lúc đó, quân của Hoàng Ngũ Phúc cũng đã tiến đến khu vực Châu Ổ. Đây là một địa danh ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tình hình biến đổi ngày một bất lợi cho Tây Sơn. Trước tình thế đặc biệt khó khăn ấy, Nguyễn Nhạc đã quyết định phải nhanh chóng tìm cách tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh, đưa Tây Sơn ra khỏi cuộc đối đầu cùng lúc với hai lực lượng hùng mạnh khác nhau. Tướng Phạm Văn Tham được cử thay mặt Nguyễn Nhạc, thay mặt Bộ Chỉ huy Tây Sơn đến gặp Hoàng Ngũ Phúc. Với lời lẽ rất nhã nhặn và nhún nhường là xin hàng và xin làm tướng đi tiên phong cho quân Trịnh, với khá nhiều vàng lụa làm lễ vật ra mắt, Phạm Văn Tham đã được Hoàng Ngũ Phúc tiếp đón nồng hậu. Bây giờ, quân sĩ của Hoàng Ngũ Phúc vừa mệt mỏi vì phải đi xa lâu ngày, lại vừa bị bệnh dịch hoành hành. Mặt khác, Hoàng Ngũ Phúc cũng muốn lợi dụng Tây Sơn, nên đồng ý ngay với những đề nghị của Tây Sơn Nguyễn Nhạc do Phạm Văn Tham chuyển đến. Hoàng Ngũ Phúc lập tức phong Nguyễn Nhạc làm Tây Sơn hiệu trưởng, tiên phong tướng quân, nghĩa là người đứng đầu hiệu quân có tên là Tây Sơn, đồng thời là tướng cầm quân đi đầu của quân Trịnh. Phạm Văn Tham về rồi, Hoàng Ngũ Phúc nói với các tướng rằng: Tây Sơn bây giờ đang như ngọn lửa bốc mạnh, tôi già mất rồi, còn các tướng tôi e không phải là tay đối địch với họ được. Tuy nói vậy, nhưng Hoàng Ngũ Phúc vẫn sai gia khách giữ công việc thư ký của ông là Nguyễn Hữu Chỉnh, người Đông Hải, huyện Chân Lộc, nay thuộc huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh. Sau Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ họ Trịnh theo Tây Sơn rồi lại chống Tây Sơn, bị Tây Sơn giết năm 1787. Khi ấy, ông đem sắt, ấn, cờ và kiếm đến ban cho Nguyễn Nhạc. Cuộc tấn công của quân Trịnh và lực lượng của Tây Sơn cũng đình chỉ kể từ đó. Tây Sơn nhờ vậy mà được thảnh thơi ở mặt Bắc để tập trung đối phó ở mặt Nam. Nhanh chóng giành lại đất Quảng Nam và từng bước tìm cách lợi dụng những xung đột trong nội bộ chính quyền họ Trịnh. Sử cổ viết rằng, bây giờ Hoàng Ngũ Phúc đóng quân ở Châu Ổ lâu ngày, bệnh dịch phát sinh, quân sĩ nhiều người bị chết, bèn bí mật tính kế lui quân. Nguyễn Nghiễm và Nguyễn Lệnh Tuân, người làng Phù Lê, huyện Thụy Nguyên, nay là xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa, đỗ tiến sĩ vào năm 1763, thì muốn tiếp tục đóng giữ Quảng Nam, cắt đặt quan lại ở các địa phương trong vùng. Ngũ Phúc không theo cách ấy, liền cho người chạy gấp về triều, đề nghị cho rút quân ra Thuận Hóa, đất Quảng Nam sẽ tính toán sau. Trịnh Sâm y cho. Ngay khi quân Trịnh vừa rời khỏi Quảng Nam, Nguyễn Nhạc liền lập tức cho lực lượng của mình đến tiếp quản ngay. Phương châm chung của Nguyễn Nhạc là lặng lẽ, mềm dẻo nhưng kiên quyết. Hệ thống chính quyền do quân Trịnh mới dựng lên đều được thay thế bởi chính quyền của Tây Sơn. Việc thay thế diễn ra khá êm thấm, tránh được những xung đột không cần thiết với quân đội họ Trịnh ở phía bắc đèo Hải Vân. Sư cụ viết tiếp, sau khi chiếm cứ được Quảng Nam, Nguyễn Văn Nhạc bèn sai thuộc hạ là Đỗ Phú Tuấn, hiện chưa rõ lai lịch, ra xin với Trịnh Sâm để được làm trấn thủ ở vùng đất này. Trịnh Sâm ngại việc dùng binh, bèn nhân đó chuẩn y cho. Nguyễn Văn Nhạc sắm sửa vũ khí, tích trữ lương thực, đắp lũy nơi hiểm yếu, đóng giữ nơi quan ngại, dần dần trở lại thế hùng cường. Phó đốc thị là Nguyễn Lệnh Tân xin hãy sớm trừ diệt đi, nhưng tướng Phạm Ngô Cầu Tạo Quận Công lai lịch chưa rõ. Năm 1786 thì Phạm Ngô Cầu thu trận đã bị Tây Sơn giết. Khi ấy, Nguyễn Lệnh Tân đã cản lại. Nguyễn Lệnh Tân liền làm tờ khải, mật tâu với Trịnh Sâm rằng Phạm Ngô Cầu là người nhút nhát, không có cơ mưu, nếu giao phó việc lớn cho Phạm Ngô Cầu tất nhiên là Thuận Hóa cũng sẽ mất. Vậy xin bãi chức của Phạm Ngô Cầu đi mà cử viên tướng khác đến, như thế may ra mới giữ được. Nhưng Trịnh Sâm lại cho rằng Phạm Ngô Cầu là người trầm tĩnh và cẩn trọng mà không cho lời của Nguyễn Lệnh Tân là đúng, bèn triệu Nguyễn Lệnh Tân về, bổ đi làm tham chính ở Sơn Tây. Từ đấy, Nguyễn Nhạc được thể cứ mặc sức vùng vẫy, đánh phá cả các địa phương Phú Yên và Bình Thuận, không ai còn có thể kiềm chế được nữa. Lấy lại được Quảng Nam, đẩy quân Trịnh về phía bắc đèo Hải Vân là một thắng lợi lớn. Thắng lợi lớn này thu được trước hết và chủ yếu là nhờ vào cơ mưu của Nguyễn Nhạc. Ở đấy, không có những trận kịch chiến lớn, nhưng tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc vẫn thể hiện một cách đầy đủ và sâu sắc. Từ thắng lợi này, một tư thế mới của Tây Sơn được xây dựng và khẳng định ngày càng vững vàng hơn. Trong khi Tây Sơn ngày một mạnh, thì ở đàng ngoài, cơ đồ thống trị của Trịnh ngày một lung lay. Bây giờ, kiêu binh thực sự trở thành một tai họa lớn, chúng mặc sức phá phách, hoành hành, không chỉ đối với nhân dân, quan lại, đại thần, mà còn cả với cung vua và phụ chúa. Cả đàng ngoài, nhất là các địa phương ở xung quanh kinh đô Thăng Long bị náo loạn. Thực tế này đã được Nguyễn Nhạc triệt để lợi dụng. Bây giờ, Tây Sơn chỉ để một bộ phận nhỏ ở phía Bắc, còn thì tập trung về phía Nam chuẩn bị đánh những trận đánh quyết định với tập đoàn họ Nguyễn. Công lớn thứ tư của Nguyễn Nhạc đó là hoạch định chủ trương và trực tiếp chỉ huy quân Tây Sơn tấn công vào sào huyệt cuối cùng của họ Nguyễn. Khi mới khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc xưng là đệ nhất trại chủ. Đó là danh xưng khiêm nhượng phù hợp với thực lực của Tây Sơn trong giai đoạn chiến đấu đầu tiên. Khi thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh để cứu Tây Sơn khỏi thế lưỡng đầu thọ địch, Nguyễn Nhạc đã vui vẻ nhận danh xưng Tây Sơn hiệu trưởng tiên phong tướng quân do Hoàng Ngũ Phúc thay mặt chú Trịnh trao cho. Một lần nữa, đó cũng là sự nhún nhường cần thiết phù hợp với tương quan thế và lực giữa Tây Sơn với quân đội họ Trịnh và giữa Tây Sơn với quân đội họ Nguyễn lúc bấy giờ. Sau khi lấy lại được đất Quảng Nam, sự nhún nhường của Tây Sơn là không cần thiết nữa. Vấn đề hàng đầu của Tây Sơn lúc này là phải làm sao nhanh chóng phát triển thực lực, từng bước hạ gục kẻ thù này đến kẻ thù khác. Một danh xưng lớn hơn và phù hợp hơn là hết sức quan trọng đối với Tây Sơn lúc này. Xuất phát từ thực tế đó, năm 1776, anh em Tây Sơn đã quyết định về danh xưng mới như sau. Nguyễn Nhạc xưng là Tây Sơn Vương, Nguyễn Huệ là Phụ Chính Đại Thần, Nguyễn Lữ là Thiếu Phó. Việc thay đổi danh xưng này tuy làm cho nội bộ các tướng lĩnh Tây Sơn có sự mất đoàn kết trong nhất thời. Nhưng nhân dân khắp nơi lại rất hồ hởi. Đến với Tây Sơn, muôn đời vẫn vậy, một danh nghĩa chính thống bao giờ cũng có sức cuốn hút rất mạnh mẽ đối với tất cả những ai giàu thiện chí vì nước, vì dân. Chú thích thêm, trước đó thì một chút Huyền Khê và Nguyễn Thung bày tỏ sự bất bình quá đáng, bị Nguyễn Nhạc trừng trị, thì đến đây tế lực Lý Tài và tập đình ganh tị quyền hành mà phản bội Tây Sơn. Sau khi lên ngôi vương, Nguyễn Nhạc đóng bản doanh tại thành Độ Bàn. Đây vốn dĩ là thành cũ của Chiêm Thành, xưa có tên là Vizaya, bị hoang phế đã từ lâu. Năm 1778, Nguyễn Nhạc chính thức lên ngôi hoàng đế. Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Thái Đức. Bây giờ Nguyễn Huệ được phong làm Long Nhương tướng quân, còn Nguyễn Lữ thì được phong làm Tiết Chế. Thành Độ Bàn được sửa sang lại và đổi tên là Thành Hoàng Đế. Sau này thì Thành Hoàng Đế bị Triều Nguyễn phá hủy để lấy vật liệu xây thành Bình Định. Trên bản đồ hiện đại, Thành Hoàng Đế nằm ở phía bắc huyện An Nhơn của tỉnh Bình Định. Tuy bị tàn phá, nhưng dấu tích của thành hiện vẫn còn. Đại đệ có thể mô tả như sau. Vòng ngoài cùng có chu vi khoảng gần 7.500m hình chữ nhật. Thành xây bằng đất, hai mặt trong và ngoài có lát đá ong rất kiên cố. Di tích hiện còn có chỗ cao non 6m, chân thành hơn 10m và bề mặt phía trên của thành rộng chừng gần 4m. Vòng này, dân địa phương gọi là thành ngoại. Vòng ở giữa cũng có hình chữ nhật, chu vi ước chừng 1.600m, cách xây đại đệ cũng giống như thành ngoại. Vòng này nhân dân địa phương gọi là thành nội. Nếu như thành ngoại có đến 5 cửa bao gồm đông, tây và bắc, ở mỗi hướng có một cửa, riêng hướng nam 2 cửa, thì thành nội chỉ có 3 cửa nằm ở 3 hướng đông, tây và nam. Vòng trong cùng cũng có chu vi hình chữ nhật, chừng 600m. Dân địa phương gọi đó là tử thành hay tử cấm thành. Từ thành này, Nguyễn Nhạc đã quyết định đánh những trận cuối cùng với tập đoàn họ Nguyễn. Tây Sơn đã 5 lần tấn công vào Gia Định và với 5 lần tấn công này, Nguyễn Nhạc không chỉ là người hoạch định, chủ trương mà còn từng là người trực tiếp chỉ huy một trận lớn. Đó là trận tấn công thứ tư tổ chức vào tháng 3 năm Nhâm Dần 1782. Cùng với Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc đã đưa một đạo bộ binh và một đạo thủy binh với khoảng vài trăm chiến thuyền từ Quy Nhơn vượt biển đánh thẳng vào cửa biển Cần Giờ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, Nguyễn Ánh đã biết trước cho nên đã chuẩn bị đối phó rất công phu. Ở khu vực ngã bảy Thất Kỳ Giang, Nguyễn Ánh đã bố trí sẵn hơn 400 chiến thuyền, nghĩa là nhiều gấp đôi số chiến thuyền của Tây Sơn. Đó là chưa kể một số tàu chiến của Pháp và của Bồ Đào Nha cũng có mặt để sẵn sàng trợ chiến. Cũng do biết trước cuộc tấn công của Tây Sơn, Nguyên Ánh đã cấp báo cho cánh quân của họ Nguyễn ở khu vực Bình Thuận ngày nay, do các tướng Tôn Thất Dụ, Trần Xuân Trạch, Trần Văn Tự, Trần Công Chương v.v. cầm đầu, để cho các tướng này mau đem quân vào Nam ứng cứu. Tóm lại, Nguyên Ánh rất tự tin ở khả năng phòng giữ của mình, và niềm tin đó xem ra cũng rất có cơ sở. Tuy nhiên, Nguyên Ánh hoàn toàn không dự đoán được tài dùng binh của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ trong trận này biến hóa hiểm hóc đến mức nào. Trong cuộc giáp chiến đầu tiên ở ngã bảy, thủy quân của Nguyên Ánh đã đại bại. Nguyên Ánh phải tháo chạy thục mạng. Lực lượng chiến thuyền đông đảo, kể cả các tàu chiến của Pháp và Bồ Đào Nha, đều tùy nghi tìm chỗ náu mình. Một tàu chiến của Pháp do viên sĩ quan Meunier, là một viên sĩ quan được Nguyên Ánh phong làm cai cơ, tức võ quan thuộc hàng cao cấp, và được sử cũ gọi theo tên Hán Việt đó là Mạng Hòe, chỉ huy đã bị thiêu cháy. Meunier bị giết chết. Cuộc giáp chiến thứ hai xảy ra tại khu vực Bến Nghé, Thị Nghè và Thành Gia Định. Bây giờ từ ngã bảy, Nguyên Ánh chạy về khu vực Bến Nghé, Thị Nghè và Thành Gia Định, muốn dựa vào thế chân vạc vững chắc của hệ thống thành lũy nơi đây để chống cự. Nhưng chỉ với một trận tập kích chớp nhoáng, quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bật Nguyên Ánh ra khỏi khu vực này. Không còn con đường nào khác, Nguyên Ánh phải chạy về vùng Tiền Giang ngày nay, để rồi sau đó lao nhanh vào con đường vừa hại dân vừa phản quốc, cam tâm đi cầu cứu quân Simla. Trong lúc Nguyên Ánh đang liên tiếp bị đại bại, thì cánh quân của họ Nguyễn từ Bình Thuận cũng vừa tiến vào. Một cuộc đụng độ lớn đã diễn ra tại khu vực cầu Tham Lương, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Thấy không thể nào chống đỡ nổi, Tôn Thất Dụ và các tướng chỉ huy đạo quân này của họ buộc phải rút lui. Như vậy là năm 1782, cùng với em là Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh dưới quyền khác, chỉ với một cuộc hành quân, ba lần lâm trận, Nguyễn Nhạc đã đánh gục quyết tâm của Nguyên Ánh và của những kẻ ủng hộ Nguyên Ánh. Trong giai đoạn này, đây là lần thể hiện tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc rõ nét nhất. Sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi Tây Sơn, nhưng Nguyễn Nhạc đã tự cho thấy khả năng điều khiển thủy chiến rất sắc sảo của ông. Đó là nét độc đáo trong tài năng quân sự của Nguyễn Nhạc, cũng là nét độc đáo chung trong tài năng quân sự của ba anh em nhà Tây Sơn. Vẫn biết tất nhiên là như thế, nhưng sau trận tấn công vào Gia Định tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, nếu như vai trò của Nguyễn Nhạc trong quản lý nhà nước có phần nổi bật lên, thì ngược lại, vai trò của ông trong chỉ huy Trần Mạc dần dần bị mờ nhạt. So với các lãnh tụ khác của phong trào Tây Sơn, Nguyễn Nhạc là người bị phong kiến hóa sớm nhất và cũng sâu sắc nhất. Tại thành Hoàng Đế ở Quy Nhơn, quyết định đúng đắn và táo bạo cuối cùng của Nguyễn Nhạc có lẽ là cho quân tấn công vào lực lượng quân Trình ở Phú Xuân nói riêng và Thuận Hóa nói chung. Nhưng lần này, Nguyễn Nhạc chỉ hoạch định chủ trương chứ không hề trực tiếp cầm quân tham chiến. Người chỉ huy xuất sắc trận đánh quan trọng này là Nguyễn Huệ. Giữa năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ cùng các tướng dưới quyền chia quân đánh mạnh vào lực lượng quân Trình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hơn 3 vạn quân Trình đóng tại đây đã bị quét sạch khỏi lãnh thổ Đàng Trong. Nhân đà thắng lợi, Nguyễn Huệ cho quân vượt sông Danh, tiến thẳng ra Bắc, đập tan cơ đồ thống trị của họ Trình, dừng lại triều Lê tàn tạ vốn dĩ đã mấy trăm năm. Sự vươn tới mạnh mẽ của Nguyễn Huệ đã khiến cho Nguyễn Nhạc lấy làm lo sợ. Ông đã làm một việc lẽ ra không nên làm, ấy là đã đuổi theo với mục đích ngăn chặn bước tiến của em mình. Chính điều này đã dẫn tới cuộc xung đột đáng tiếc giữa Nguyễn Nhạc với Nguyễn Huệ. Đành rằng chẳng bao lâu sau đó, cuộc xung đột này chấm dứt, nhưng di hại của nó thì còn kéo dài rất lâu. Cuối năm 1786, sau khi ở Thăng Long về và sau khi chấm dứt cuộc xung đột với Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc xưng là Trung ương Hoàng đế, đồng thời phong cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương và Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương. Thực ra, danh xưng Trung ương Hoàng đế có ý nghĩa xác lập một thế thứ hoàng tộc mới, chứ không hề có giá trị khẳng định quyền lực bao trùm của Nguyễn Nhạc. Ông chỉ kiểm soát một vùng đất giới hạn từ Bình Thuận trở ra cho đến phía nam của Bến Ván, tức tỉnh Quảng Nam ngày nay, mà thôi. Đất Gia Định và đặc biệt là đất từ Bến Ván trở ra, Nguyễn Nhạc hoàn toàn không hề chi phối và cũng không thể nào chi phối được. Đến đây, chí lớn của Nguyễn Nhạc đã bị hao mòn, đúng như Nguyễn Huệ nhận xét là đại huynh có ý mệt mỏi, tình nguyện giữ một phủ Quy Nhơn. Cuối cùng ảnh hưởng của Nguyễn Nhạc gần như chỉ bó hẹp trong thành Hoàng Đế hoặc trong phủ Quy Nhơn mà thôi. Ngay cả khi Nguyễn Ánh đánh đuổi lực lượng của Đông Định Vương Nguyễn Lữ ra khỏi Gia Định, thậm chí là mở những đợt phản công mạnh mẽ vào khu vực do mình quản lý, Nguyễn Nhạc cũng hầu như không nêu ra được một biện pháp nào đáng kể. Năm 1793, Nguyễn Nhạc qua đời, con ông là Nguyễn Bảo lên nối nghiệp. Năm 1797, Nguyễn Bảo sắp đặt kế hoạch đầu hàng Nguyễn Ánh, nhưng cơ mưu bị bại lộ, Nguyễn Bảo bị con của Quang Trung là Quang Toản giết chết. Nguyễn Nhạc xuất thân là nông dân, tuy là nông dân khá giả nhưng sự khá giả đó cũng không hề làm thay đổi bản chất nông dân của con người Nguyễn Nhạc. Và con đường tất yếu của nông dân trung đại trong trào lưu chống phong kiến là cuối cùng, chính họ sẽ bị phong kiến hóa. Xét về phương diện đó, Nguyễn Nhạc không phải là một ngoại lệ của lịch sử. Và cũng xét về phương diện đó, nếu cuối cùng Nguyễn Nhạc có sự biến đổi xa lạ với nguồn gốc ban đầu của ông, thì đó cũng là tất nhiên. Vẫn biết là như vậy, nhưng dẫu sao thì cũng tiếc thay. Không thấy nguồn gốc ban đầu để rồi không thấy quá trình phong kiến hóa của Nguyễn Nhạc là một thiếu sót lớn. Nhưng nếu chỉ thấy quá trình phong kiến hóa mà không thấy những cống hiến xuất sắc của Nguyễn Nhạc đối với nước nhà là một sai lầm cũng rất lớn. Đó không phải chỉ là sai lầm khi đánh giá về cá nhân Nguyễn Nhạc, mà còn là sai lầm với cả lịch sử nữa. Nguyễn Nhạc, vị anh hùng đời mãi mãi không quên. Trích trong quyển Danh tướng Việt Nam tập 3 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần.